SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa xin dành chương trình để tưởng niệm nhà thơ Tô Thụy Yên, tác giả của Ta Về và Chiều Trinh Phá Tam Giang mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc. Ông vừa ra đi ở tuổi 81 tại Texas vào ngày 21 tháng 5. Thi sĩ Tô Thụy Yên, tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1938 tại Gò Vấp. Ông bắt đầu có thơ đăng trên báo Đời Mới thập niên 1950 trước khi xuất hiện và nổi tiếng trên tạp chí Sáng Tạo, nhóm sáng tác khai sinh phong trào thơ tự do trên văn đàn miền Nam vào thập niên 1960. Và ông là thành viên miền Nam duy nhất trong số những văn nghệ gốc Bắc của nhóm sáng tạo, gồm có Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, các họa sĩ Duy Thanh, Ngọc Dũng. Sự ra đi của ông khiến cho thế hệ sinh sau năm 75 ở Việt Nam mới ngỡ ngàng nhận ra rằng họ đã bỏ mất một nhà thơ lớn trong cuộc đời vì đã không có được cơ hội học hay nghe về ông. Có thể nói cho đến khi ông mất, khi mà gần như đồng loạt những tên tuổi văn chương, nghệ sĩ trí thức Việt Nam hiện nay đều gọi Tô Thụy Yên là một trong những nhà thơ lớn của văn chương nghệ thuật Việt Nam. Thậm chí có người không ngần ngại đặt thơ ông nằm trong số những bài thơ hay nhất của lịch sử thơ ca Việt Nam, cũng như xếp ông cùng với Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền và Nguyễn Đức Sơn như là một trong tứ trụ của thi ca miền Nam. Mạng Facebook có vô số những chia sẻ về thơ cũng như cảm nhận của độc giả về nhà thơ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa này như nhận xét của Nguyệt Phạm. Mai xin trích đọc, từ hôm qua tới nay, trên Facebook có nhiều status đề cập tới nhà thơ Tô Thụy Yên. Thú thật là tôi cảm thấy ngạc nhiên không ít. Ngạc nhiên vì số lượng người thương tiếc và chia sẻ đọc thơ Tô Thụy Yên rất đông. Dù trước năm 1975 ở Việt Nam, ông không in tập thơ nào và sau này sống ở Mỹ, việc phổ biến thơ của ông khá giới hạn. Hơn nữa, thơ ông cũng thuộc loại trí thức, không phải dễ đọc. Vậy mà, vẫn có nhiều người biết và ngậm ngùi trước tin ông ra đi. Vì sao vậy? Để trả lời câu hỏi này, Mo có cuộc trò chuyện với nhà thơ Trần Tiến Dũng về nhà thơ Tô Thụy Yên.
Tô Thụy Yên là một nhà thơ lớn. Tô Thụy Yên là một người miền Nam, ông sanh ở Gò Vấp. Mà thật hiếm hoi khi có một cái giọng thơ trong một cái trào lưu mà chúng ta ai cũng biết rằng sáng tạo tự do đa phần là các danh gia từ có gốc Bắc di cư năm 1954 và trước đó. Có thời người ta nói rằng là miền Nam thì báo chí, còn miền Bắc thì văn chương. Rất hiếm có một cái thi sĩ lớn, thi sĩ đích thực nào đó của miền Nam có thể là hiện diện ở cái tầm dẫn dắt cả một cái nền văn học như Tô Thụy Yên.
Thơ của Tô Thụy Yên là thơ của người đương thời, in trên tạp chí Sáng Tạo. Và trong không khí tự do của miền Nam Việt Nam, các thế hệ người đọc trước năm 75 đã truyền thơ ông và họ ảnh hưởng bởi thơ ông từ chính những tạp chí hàng ngày này, chứ không phải là những bài giảng trong sách giáo khoa trong trường. Đến khi sau năm 75, thì với thân phận là thiếu tá tâm lý chiến và với chính sách bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, nhiều tác phẩm văn chương của những tên tuổi miền Nam đã bị hủy diệt và để lại một khoảng trống khổng lồ trong thế hệ miền Nam đi học sau năm 75. Họ đã không được đọc. Ở thành phố đã khó, ở những nơi vùng quê lại càng khó có những tác phẩm để đọc hơn. Và đó là một thiệt thòi không nhỏ đối với nhiều thế hệ Việt Nam sau năm 75 cho đến khi có Internet. Và khi đã có thể tìm đọc được thơ của Tô Thụy Yên thì phải nói rằng không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp về cảm xúc, về ngữ nghĩa, về sự bí ẩn, sự bất ngờ, về sự tự vấn trong thơ của ông và bao trùm lên hết thảy là về một cái tâm rất thiền. Ông là tác giả của Chiều Trinh Phá Tam Giang, của Trường Sa Hành, của Hải Phận, của Anh Hùng Tận, của Lễ Tấn Phong Tình Yêu, Đêm Qua Bắc Phàm Cống, của Ta Về, mà mỗi bài thơ có thể ví như là một secret garden, một khu vườn bí mật để người đọc khám phá và đắm chìm ở trong đó. Một trong những người đọc Tô Thụy Yên sau này là Thảo Dân, một cô giáo miền Bắc sinh năm 1974, có những chia sẻ khá thú vị về Tô Thụy Yên. Mai Hoa xin trích.
Thank you.
Trong cảm nhận của tôi, thơ Tô Thụy Yên có cả Nam, Trung, Bắc, có đủ triết, sử, đời. Nếu chọn đại diện duy nhất thơ cho một nước Việt Nam thống nhất, tôi trân trọng đề cử Tô Thụy Yên. Và theo Thảo Dân thì Tô Thụy Yên là tiêu biểu, là hội tụ của nhiều gương mặt thơ ca Việt Nam. Cô bày tỏ: nếu nói thơ Chế Lăng Viên độc đáo ở siêu hình, thì thơ Tô Thụy Yên siêu hình không kém. Nếu nói sự tráng lệ của câu chữ trong thơ Yến Lan, sự cổ điển trong Quách Tấn, tìm trong thơ Tô Thụy Yên đủ cả. Cảm hứng về thiên nhiên vũ trụ trong thơ Huy Cận thì Tô Thụy Yên không thua, chưa muốn nói là còn rợn, còn ngợp hơn. Về lối viết, cách tân của Trần Dần hay sự tài hoa của Quang Dũng, Tô Thụy Yên có nhiều câu không hề kém cạnh. Thơ Tô Thụy Yên mang phong vị thơ Bắc ở cách diễn đạt văn chương, ở lớp lan từ ngữ ước lệ, tượng trưng của thơ Đường Luật, ở cách dùng ca dao độc đáo, duyên dáng. Tôi gọi Tô Thụy Yên là nhà thơ không quê hương. Ông sinh ra ở Gia Định, nhưng quê hương của ông là Việt Nam. Thơ ông nói với ta như thế. Nhà thơ Trần Tiến Dũng nói, người đọc tìm thấy trong không gian thơ Tô Thụy Yên một chất hào sảng hành giả, như là một hiệp sĩ trên một vùng đất hoang dã, mà theo Trần Tiến Dũng ví như là Don Quixote với vùng La Mancha, và vì thế nó hấp dẫn và cuốn hút người đọc.
Nếu mà bỏ qua cái yếu tính dùng miền đó, thì chúng ta thấy ở các tác phẩm của Tô Thụy Yên, một cái chất hành giả, một cái chất, nếu mà người bình thường nói rằng chất hành, tất nhiên là chất của một hiệp sĩ, một tráng sĩ, một cái hình ảnh đó, nó vừa là cốt cách cổ xưa, nhưng mà nó vừa là mang một cái hình ảnh rất là hiện đại trong cái ngôn ngữ hình ảnh của ông Tô Thụy Yên. Hình ảnh này á, là nó tương xứng với cái tâm lý của đại bộ phận người miền Nam, thích những cái hiệp sĩ, thích những tráng sĩ hào hùng, coi nhẹ chuyện danh lợi, chỉ muốn thể hiện một cái tinh thần hiệp sĩ của mình đối với nhân sinh, nhân quần. Thành ra ở chỗ này là cái thi ca của ông kết hợp được giữa tính hiện đại và tính cổ điển trong cái từng cái tác phẩm ông viết, từng câu chữ ông dùng. Chúng ta biết cái bài Chiều Trên Phá Tam Giang là một trong những cái hình thức thơ hiện đại kết hợp với ngũ ngôn và thất ngôn cổ điển rất là nhuần nhuyễn, hay là từ khúc rất là nhuần nhuyễn, và tạo nên cái hình ảnh về một cái xã hội miền Nam Việt Nam đi từ một cái phổ quát đến một cái mức nó được phổ nhạc và nó được nhiều thế hệ của những người dù không biết gì về thơ ca vẫn rất là yêu thích cái chiều đó thì ai cũng biết rồi.
Nói về nhà thơ miền Nam có giọng văn của thi sĩ Bắc Hà, nhà văn Võ Viến, một cây cổ thụ trong văn đàn Việt Nam, cũng nhận định Tô Thụy Yên có giọng Bắc không giống ai. Nhà văn Võ Viến viết: trước, một thi sĩ miền Nam là Kiên Giang có giọng thơ giống một thi sĩ Bắc là Nguyễn Bính. Sau đó, Tô Thụy Yên là thi sĩ Nam có giọng Bắc. Ông không giống ai, không giống người Bắc nào. Ông bắt kịp cái điêu luyện của ngôn ngữ Bắc, thế thôi. Kiên Giang giống Nguyễn Bính chỉ giống Nguyễn Bính tiền chiến, Nguyễn Bính của thời lỡ bước sang ngang, Nguyễn Bính của tâm hồn mộc mạc đơn sơ, cái đó dễ, vì là sở trường của miền Nam. Trái lại, Tô Thụy Yên bắt ngay vào sở trường của miền Bắc, ông tinh vi, cô động, trao chuốt đâu kém ai. Và nhà văn Võ Phiến còn đi sâu hơn khi phân tích về tính triết lý trong thơ của Tô Thụy Yên, ông nói: bảo rằng thơ Tô Thụy Yên có chủ đề triết lý, bảo thế e chưa thích hợp. Gần như toàn bộ sự nghiệp thi ca của ông là một dấu hỏi khổng lồ nêu lên trước cái bí ẩn muôn đời của vũ trụ. Bí ẩn đó là ám ảnh chủ yếu của đời ông. Ngoài ra còn gì nữa đâu, ái tình chăng? Hiếm lắm. Ông cách xa sự đắm đuối nhiều lắm. Ca ngợi thiên nhiên chăng? Ít lắm. Thơ ông không phải là thơ ngâm hoa vịnh nguyệt, kêu gọi yêu nước, phát huy lý tưởng, cổ suý tín ngưỡng chăng? Ồ không, ông ngờ vực tất cả trên đời. Tự dưng cất tiếng hát cho đời vui chăng? Đừng hòng, ông không phải là con chim ngựa cổ. Có thể nói đoạn viết này của Võ Phiến đã gói gọn tác phẩm Con Người và Cuộc Đời cũng như tinh thần của Tô Thụy Yên. Có thể thấy điều đó rất rõ qua bài Chiều Trên Phá Tam Giang của Tô Thụy Yên mà Trần Thiện Thanh chỉ lấy một góc nhỏ hẹp của bài thơ để phổ nhạc trong toàn bộ bài thơ. Mò xin trích đọc. Phá Tam Giang, bờ bãi hỗn mang, dòng bát ngát, cát hôn mê, nước miệt mài trôi. Ngó xuống cảm thương người lỡ bước, trời nước mênh mông, thân nhỏ nhoi. Phá Tam Giang, nhớ câu ca dao, sầu vạn cổ, chiều giòn tan, nắng động nức rang rang. Trời thơm nước, thơm cây, thơm xác rạ, thơm cả thiết tha đời. Rào rạc trận gió, nhám mặt mũi, rào rào trận buồn, ngay chân tây. Ta ngó thấy ghe thuyền quần tụ, từng đoàn như trẻ nhỏ ghê ma. Ta ngó thấy thùy dương gãy rũ, từng cây như nỗi bất an già. Ta ngó thấy rào chà cản nước, từng hàng như nỗ lực lao đao. Ta ngó thấy nhà cửa tróc nóc, từng ngôi như mặt đất đang gào. Và bốn câu cuối gần như là một cái sự tiên tri cho một thời kỳ lịch sử Việt Nam mà sau đó chính ông vừa là nạn nhân cũng là nhân chứng. Chiều trên phá Tam Giang, có gã hề cuồng buông tiếng cười lạnh rợn, khiến bầy ác thú mà lịch sử sanh cầm cũng chợt hãi hùng, giỡn giác ngó. Thì ông làm bài thơ này khi ông đang trên trực thăng đi tuần ở trên phá Tam Giang cùng với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, lúc đó hai người ở trong quân ngũ. Tuy nhiên như Mo nói, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh chỉ lấy một góc nhỏ trong bài thơ này để nói về thân phận tình yêu của người lính trong cuộc chiến. Và nhờ vậy, Chiều trên phá Tam Giang được nhiều người biết đến qua bài hát của Trần Thiện Thanh. Thế nhưng chính bài Ta Về được thi sĩ Tô Thùy Yên sáng tác ngay sau khi ông mãn hạn tù 10 năm cải tạo trở về mới là bài thơ chạm tâm can của rất là nhiều người. Sau này thì ông còn đi tù mấy lần nữa, vì tổng cộng ông bị nhà cầm quyền bắt tù đến 3 lần, lên đến 13 năm. Và theo nhà thơ Trần Tiến Dũng, chính bài Ta Về mới nói lên cái sự cao thượng của người trí thức, của người cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa so với những gì mà người anh em bên phía thắng cuộc đối đãi với mình. Và đó cũng là cái tinh thần và cái căn cước Việt Nam Cộng Hòa.
Chúng ta biết cái bài Chiều trên phá Tam Giang là một trong những cái hình thức thơ hiện đại kết hợp với ngũ ngôn và thất ngôn cổ điển rất là nhuần nhuyễn, hay là từ khúc rất là nhuần nhuyễn, và tạo nên cái hình ảnh về một cái xã hội miền Nam Việt Nam đi từ một cái phổ quát đến một cái mức nó được phổ nhạc và nó được nhiều thế hệ của những người dù không biết gì về thơ ca vẫn rất là yêu thích cái chiều đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà ở đây á, đối riêng với những người độc giả thi ca thuần chất riêng biệt không ảnh hưởng với âm nhạc và ca khúc, thì một trong những cái bài thi sĩ Tô Thùy Yên làm năm 1985 sau 13 năm học tập về cải tạo sau 3 lần đi tù bị bắt, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, một cái người sĩ quan tâm lý chiến, một cái tài năng đặc biệt mà thi ca, đã viết một cái bài nổi tiếng của ông trong cái giới văn nghệ, đó là bài Ta Về. Hãy nói về cái bài này một chút. Có thể bây giờ người này người kia có thể thấy rằng nó hơi lạ mà nó hơi khó hiểu thế hệ mới bây giờ. Nhưng mà ở đây tôi trở lại một lần nữa về cái không gian mà thi sĩ Tô Thùy Yên mở ra. Không gian của một cái hiệp sĩ mà chúng ta thấy rằng ngay trong cảnh ngặt nghèo nhất, bài Ta Về vẫn cho thấy một sự vững vàng, mạnh mẽ đối diện với tất cả những vấn đề của thời cuộc, của thời đại và số phận của mình. Không hề có chút đau núng, không hề có chút suy xuyển, vẫn là một người thi sĩ tin rằng cảm xúc của mình, thi ca của mình là để nói lên những cảm thức riêng biệt, những cái sáng tạo riêng biệt, không có phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân, không phụ thuộc vào số phận cá nhân hay số phận một thời đại nào cả. Không có hề cái gì than trách ở trong bài Ta Về của một cái người tù với chế độ Cộng sản 13 năm. Chỉ có một cái điều duy nhất người ta thấy, ông muốn tâm sự hết với những cái gì thân thiết đối với ông. Tâm sự hỏi han là chính, lắng nghe và cùng trò chuyện là chính. Không hề kể một cái gì khác hết. Thậm chí có một cái câu mà trong nhiều cái người trích lại, một cái câu mà con người ta nói là nhiều khi là cái lòng cao thượng có lẽ là khó có thể mà hơn được. Một cái khổ như thế này nè: ta về hai giải mùa thiên yểm. Mùa thiên yểm ở đây có thể nói là cả xã hội bị bùa yểm, bị ma quái, bị một cái thể chế chính trị quỷ yêu á, nó yểm rồi, nó yểm rồi, nói cho miền Nam vậy. À, ta về khai giải mùa thiên yểm, thức dậy đi nào gỗ đá ơi, hãy kể lại 10 năm mộng dữ, một lần kể lại để rồi thôi. Tính cao thượng, tính khí khái lớn hơn mọi nghịch cảnh, lớn hơn cái giấc mộng dữ của mình, lớn hơn mọi cái bùa chú ma quái hay là những cái quyền lực của một cái chế độ hiểm ác bất nhân. Và ông chỉ dùng một câu duy nhất là một lần kể lại để rồi thôi, chỉ một câu thôi. Mà kể cái gì, thật ra thì ông không kể gì cả. Bản thân cả cuộc đời ông đã kể rồi với độc giả rồi, cái tiểu sử của ông, cái hành trình sống của ông đã kể lại nỗi bất hạnh mà ông phải chịu đựng, cơn mộng dữ mà ông trải qua, cái điều, những cái khát khao có lúc ông cũng muốn gọi gỗ đá thức dậy để phản ứng, nhưng mà rồi thôi, ông muốn một lần như vậy rồi thôi, không gì khác nữa. Cái phẩm chất lớn lao của thi sĩ nằm ở chỗ đó.
Cũng trong bài viết về Tô Thùy Yên đăng trên SBS Việt ngữ, Trinh Nguyễn của SBS Việt ngữ cũng đã chia sẻ, chỉ có người như Tô Thùy Yên, nhà thơ của những câu chữ đã đi đến tận cùng của nỗi sống và cái chết, cái tận cùng của gia diết lẫn dưỡng dân, mới viết lên những dòng thơ tự thân nó phát sinh ra một nguồn năng lượng khác đẹp lành. Và nhà thơ Trần Tiến Dũng nói rằng chính cái không gian thơ rất đặc biệt của mình tạo ra mà Tô Thùy Yên đã để lại một ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ sau này của ông.
Chúng ta có thể tìm thấy giọng thơ của ông ở trong thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn, hay là gần nhất là Bùi Chí Vinh. Một cái kiểu hào sảng, một kiểu anh hùng, một kiểu bi tráng, một kiểu cái lòng nhân ái bao rộng tỏa ra. Đó là cái gì người ta tìm thấy, một cái sự quyến rũ đặc biệt ở tác phẩm của ông về những cái giá trị như vậy. Cái không gian thi ca của ông mở cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đặc biệt. Mà tới bây giờ, như mai qua đọc lại thì mai thấy rằng cái giọng thơ giữa hào hùng, nửa bi tráng, nửa phẫn quốc, nửa yêu thương, rất nhiều cái thứ cảm xúc trộn lẫn ở trong một cái không gian thi ca đó. Mà chúng ta thấy hình ảnh rõ một hiệp sĩ ở một cái miền đất mới được khai hoang, một cái miền đất giống như là bên Tây Ban Nha người ta nói có dùng Albedo vậy đó, hay là Don Quixote, một cái dạng như vậy. Tôi nghĩ rằng điều đó là cái không gian thi ca đó nó cuốn hút ta, đặc biệt làm nên tên tuổi thi sĩ Tô Thùy Yên từ hôm nay mà cho tới mãi về sau này cũng vậy.
Thế hệ những tên tuổi văn chương miền Nam, những người nói như Trần Tiến Dũng góp phần tạo nên căn cứ Việt Nam Cộng Hòa lần lượt ra đi. Nhớ về ông, khó có thể dùng một từ để mà diễn tả. Nhớ về ông nói như nhà thơ Trần Tiến Dũng, đọc tác phẩm của Tô Thùy Yên để chia sẻ cùng ông cảm xúc được làm người, cao thượng, chân thành và đối đãi với nhau trên tinh thần đó, bất kể thời đại, bất kể thể chế chính trị, và hãy sống trọn vẹn với kiếp người của mình. Và đó là điều mà ông để lại cho chúng ta.
Có nhiều người khi đọc bài thơ ta về bị vướng vô những cái câu thơ đẹp, bị vướng vô những cái một cái tứ thơ, những cái hình ảnh mà rất là đẹp. Ví dụ như vậy, ta về như bóng chim qua trễ, cho dội vàng thêm gió cuối mùa, ai đứng trong vời mây nước đó, ngàn năm râu tóc bạc phơ phơ. Thật ra những cái đó là chỉ có, đó là cái cảm xúc khái quát để cho thi sĩ chuẩn bị đi vào những cái quan trọng nhất mà ông muốn nói. Ví dụ như là bây giờ, những cái câu như ta về cuối mái đầu xương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời, cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ mỗi lẻ loi. Cái đó cũng chỉ để chuẩn bị thôi, để chuẩn bị cho người ta thấy một cái hình ảnh, một cái hình ảnh, một cái không gian mà tác giả dựng nên, thấy rằng một cái người tù về lại nhà mình trong một cái bối cảnh như vậy, buồn vui lẫn lộn, đau đớn, cái gì đó nhiều cảm xúc lẫn lộn, một cái khối cảm xúc hổ lốn ở trong cái tâm thức của người thi sĩ, nhưng mà được diễn đạt từng chi tiết nhỏ, từng chi tiết nhỏ, từng chi tiết nhỏ, để mở ra được cái không gian của một cái người muốn nói mỗi một cái việc thôi, là như cái chỗ đoạn kết ông ta kết: ta về như hạt vàng thương nhớ, một thuở trần gian bay lướt qua, ta tiếc đời ta sao hữu hạn, đành không trễ hết được lòng ta. Câu cuối thôi, một câu thôi. Thật ra cả cái bài dài như vậy chỉ có một câu cuối thôi, đó là đành không trễ hết được lòng ta. Tức là thi sĩ muốn một cái gì đó lớn hơn, muốn bày tỏ một cái cảm xúc gì đó rộng hơn, muốn tiếp tục mãi để tâm sự, để cùng chia sẻ với độc giả tất cả những cái điều mà cái phận người, người Việt hay là phận người nói chung đại khái như thế, ông ta chỉ vậy thôi. Còn cái chuyện ông ta ở tù, cái chuyện biến thiên của cái xã hội, chuyện chế độ tàn ác, chuyện này, chuyện nọ, chuyện phụ bạc, chuyện điểu cán, chuyện gì, cái điều đó chỉ là chi tiết, không có gì quan trọng hết. Cái không gian mà ông ta muốn bày tỏ, không gian cảm xúc ông ta muốn chia sẻ với độc giả mới là điều quan trọng. Còn những cái điều đó không quan trọng gì cả. Sau này á, trong một cái câu thơ khác của thi sĩ, ông đã viết rõ hơn cái ý này một chút, là biểu dương hãy biểu dương cùng tận, vinh dự làm than một kiếp người, hy hữu một lần trên trái đất, và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai. Cái điều quan trọng của chúng ta chia sẻ nghệ thuật, chia sẻ với thi sĩ những cảm xúc, chia sẻ với những tác phẩm lớn, những cái cảm xúc, chính là cảm xúc được làm người, được vinh dự có những cảm xúc và cao thượng, chân thành, bất kể cái cảm xúc đó nó rơi vào thời đại nào, thì cái sự tinh khiết của nó, cái tinh hoa của nó, cái tinh anh của cảm xúc được làm người, được tồn tại, được sống, đó là cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng cảm thấy là cần thiết, như cái hơi thở của mình vậy. Thành ra tưởng nhớ thi sĩ, trước tiên chúng ta tưởng nhớ một thi sĩ lớn. Trong toàn bộ tác phẩm của thi sĩ nói với chúng ta rất là nhiều điều, nhưng mà quan trọng hơn hết làm rõ cảm xúc mà muốn chia sẻ giữa người với người, không phải lệ thuộc vào một thời đại, một tuyên ngôn chính trị hay là một chủ thuyết nào cả. Cái đó là làm nên cái lớn lao của ông.
Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mô Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.